Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giới chức Trung Quốc nói chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đang tràn vào Hoa Lục. Báo chí phản bác tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử tổng thống Mỹ. Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam xin lỗi sau vụ thông tin mập mờ về nước mắm.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đã bắt đầu lan tràn vào Trung Hoa lục địa từ khu vực Tân Cương ở phía Tây, nơi lâu nay bị chính quyền Bắc Kinh đặt làm tuyến đầu trong các nỗ lực triệt tiêu các phần tử ly khai Hồi giáo, theo lời giới chức cao cấp nhất phụ trách về tôn giáo của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng họ đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở Tân Cương, lãnh thổ giáp danh với Trung Á, Afghanistan và Pakistan, và cũng là nơi cư ngụ chủ yếu của nhóm thiểu số Hồi giáo Uyghur. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong những năm gần đây trong các vụ bạo động mà Bắc Kinh quy trách nhiệm cho các phần tử cực đoan tôn giáo. Chính phủ Trung Quốc cũng áp đặt sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với tôn giáo trên danh nghĩa chống chủ nghĩa cực đoan và duy trì ổn định. Tư tưởng cực đoan giờ đây đã xâm nhập vào các tỉnh bên trong Hoa Lục. Ông Vương Tác An, người đứng đầu ban tôn giáo nhà nước, được tờ China Daily ngày 28 tháng 11 dẫn lời cho biết. Tờ báo không nêu chi tiết rằng những tỉnh nào bị ảnh hưởng, nhưng trích phát biểu của ông Vương kêu gọi chức sắc Hồi giáo chính thống phải tiên phong trong nỗ lực bài trừ chủ nghĩa cực đoan và cải huấn những người bị chi phối. Chúng ta phải cho những người Hồi giáo hiểu rõ ranh giới giữa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và bất hợp pháp, để họ tránh các hoạt động bất hợp pháp, ông Vương nhấn mạnh. Trung Quốc có khoảng 21 triệu tín đồ Hồi giáo, một phần trong số này là người Uyghur. Theo các nhóm hoạt động nhân quyền, bất ổn ở Tân Cương thường bắt nguồn từ các vụ việc ở địa phương được thổi bùng bởi căng thẳng sắc tộc và tình trạng đàn áp kinh tế tôn giáo đối với cộng đồng người Uyghur. Bắc Kinh lâu nay thường bác các tố cáo cho rằng có sự phân biệt đối xử về tôn giáo đối với các cộng đồng thiểu số. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Hai đả kích điều mà ông gọi là những đe dọa nhảm nhí của phương Tây, tìm cách truy tố ông trước Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về vai trò của ông trong một cuộc trấn áp ma túy đẫm máu. Số liệu của cảnh sát cho thấy chiến dịch trấn áp của ông Duterte đã giết chết hơn 2.500 người kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Khoảng 3/4 những người này tử vong trong những hoạt động chống ma túy của cảnh sát và số còn lại được cho là nạn nhân của những người cảnh giới hoặc những chùm ma túy thanh toán đối thủ hoặc làm im tiếng những người có thể phơi bày hành vi phạm tội của họ. Một công tố viên của ICC tháng trước cho biết tòa án ở La Hay có thể có thẩm quyền truy tố những thủ phạm gây ra những vụ giết người ở Philippines. Ông Duterte nói trong một bài phát biểu: "Hù tôi bằng chuyện bỏ tù tôi à? Tòa án hình sự quốc tế hả? Nhảm nhí." Ông chỉ trích Mỹ về điều mà ông gọi là những đe dọa đạo đức giả xét xử ông ở ICC, cơ quan mà Washington không phải là một bên tham gia ký kết. Ông không nói rõ là Mỹ đưa ra lời đe dọa này vào lúc nào. Mỹ chọn không ký kết quy ước Rome để bảo vệ cựu Tổng thống George W. Bush, ông Duterte nói mà không nêu cụ thể chi tiết. Suốt nhiều tháng, ông Duterte đã chế nhạo những lo ngại rằng những vụ giết người ngoài vòng pháp luật có thể đang diễn ra trong cuộc chiến chống ma túy của ông. Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên Hiệp Quốc là những đối tượng hay bị ông nhắm mục tiêu đả kích. Cựu thị trưởng và cựu công tố viên bạo miệng này gọi những luật sư ở châu Âu là thối nát, ngu si và có óc như hạt đậu. Trong tháng này, ông Duterte nói rằng ông có thể theo bước Nga rút khỏi ICC, mô tả cơ quan này là vô dụng. Ông tin rằng phương Tây đã không thấu hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề methamphetamine ở Philippines và nói rằng ông sẵn lòng ở tù dục xương để đạt được mục tiêu của mình. Cảnh sát thành phố Columbus cho hay ít nhất 9 người bị thương tại Đại học bang Ohio khi một kẻ tấn công lái xe lao vào đám đông khách bộ hành rồi rút dao đâm họ. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết. "Chúng tôi phải xem đây là một vụ tấn công khủng bố", cảnh sát trưởng thành phố Columbus Kim Jacobs loan báo. Truyền thông Mỹ loan tin nghi phạm được nhận dạng là một người trẻ gốc Somali. Giới chức bệnh viện cho hay trong số những người bị thương có 8 nạn nhân không bị nguy hiểm tính mạng và một người bị nguy kịch. Hiệu trưởng Michael Drake cho hay, tin đồn ban đầu nói rằng có một nghi can thứ nhì, nhưng cảnh sát đã truy lùng khắp vùng và tin rằng chỉ có một kẻ tấn công mà thôi. Ông Drake nói, ông chưa thể nhận dạng hung thủ hay suy đoán về động cơ vụ việc. Hiện có gần 60.000 sinh viên theo học tại trường đại học này. Những nhà báo chuyên kiểm chứng sự thật và những cơ quan truyền thông lớn của Mỹ đang chỉ ra rằng Tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 mà ông giành chiến thắng là vô căn cứ. Trong những dòng tin đăng trên Twitter hôm 27 tháng 11, ông Trump tuyên bố lẽ ra ông đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton về số phiếu phổ thông toàn quốc nếu trừ đi hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp. Sau đó, ông đặt nghi vấn về kết quả bầu cử ở ba bang ông thua bà Clinton, nhưng không trưng ra bất kỳ bằng chứng nào. Gian lận bầu cử nghiêm trọng ở Virginia, New Hampshire và California. Vậy sao truyền thông không đưa tin về chuyện này? Thiên vị nghiêm trọng, vấn đề lớn, ông Trump viết. Những cơ quan truyền thông lớn bao gồm báo The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times và những cơ quan khác đều nói rằng tuyên bố của ông Trump là vô căn cứ, trong khi những chuyên gia bầu cử cho biết có rất ít bằng chứng cho thấy có gian lận phiếu trong bầu cử tại Mỹ. Nhà báo kiểm chứng sự thật của The Washington Post nói rằng tuyên bố của Tổng thống đắc cử là một tuyên bố sai trái, không có bằng chứng được ghi nhận. Những dòng tin Twitter của ông Trump cáo buộc người nhập cư trái phép bỏ phiếu ồ ạt dường như xuất phát từ những tin tức vô căn cứ được những người theo thuyết âm mưu cánh hữu tung ra mấy ngày sau cuộc bầu cử ở Mỹ, nói rằng 3 triệu người nhập cư không có giấy tờ đã đi bỏ phiếu, dù chỉ có công dân Mỹ mới được quyền bỏ phiếu. Một cơ quan kiểm chứng sự thật khác, PolitiFact, nói rằng nếu không có bằng chứng củng cố tuyên bố này, chúng tôi đánh giá nó là sai. Ông Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 vì ông giành được đa số phiếu theo hệ thống đại cử tri đoàn lựa chọn Tổng thống Mỹ, dù bà Clinton dẫn trước 2,2 triệu phiếu bầu phổ thông. Cách biệt này có thể sẽ còn tăng lên vì phiếu bầu vẫn đang được đếm ở California, bang bờ Tây ven Thái Bình Dương mà bà Clinton giành chiến thắng. Trong khi đó, nhóm chuyển tiếp của ông Trump ngày 28 tháng 11 phản bác lời kêu gọi tái kiểm phiếu ở bang Wisconsin do ứng cử viên đảng xanh Jill Stein khởi xướng. Toán làm việc của ông Trump gọi nỗ lực này là vớ vẩn, nhưng họ cũng không trưng ra bằng chứng nào để củng cố tố cáo gian lận bầu cử mà ông Trump đăng tải trên Twitter. Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump dọa sẽ đảo ngược mối quan hệ nồng ấm của chính quyền Barack Obama với Cuba, một tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy các mối liên lạc đang được phục hồi giữa hai nước đang bị đe dọa. Nếu Cuba không sẵn lòng vì những gì tốt hơn cho người dân Cuba, người Mỹ gốc Cuba và nước Mỹ nói chung, tôi sẽ chấm dứt quan hệ, ông Trump tuyên bố trong một tin nhắn trên Twitter hôm 28 tháng 11. Tuyên bố này nhất quán với những gì ông Trump đã từng nhấn mạnh trong nhiều tháng nay về thỏa thuận Mỹ-Cuba mà ông xem là mang tính một chiều có lợi cho Havana. Vấn đề lại khơi dậy sự chú ý sau cái chết của lãnh tụ Cuba Fidel Castro hồi tuần rồi. Chánh văn phòng của ông Trump hôm 27 tháng 11 cho biết, Tổng thống tân cử nhất định sẵn sàng đảo ngược con đường mà đương kim Tổng thống Barack Obama mở ngỏ cho Cuba. Phát biểu với Fox News, ông Reince Priebus khẳng định tương lai mối quan hệ Mỹ-Cuba tùy thuộc vào việc Havana có bước đi đúng hướng về nhân quyền hay không. Hai quốc gia cộng sản anh em với Cuba tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang cho cố lãnh tụ Fidel Castro. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng, trong ngày quốc tang mùng 4 tháng 12, các cơ quan công sở trên phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Trước đó, Bắc Hàn công báo quốc tang kéo dài 3 ngày dành cho ông Castro, vốn được Bình Nhưỡng coi là người chung chí hướng chống Mỹ. Quốc gia nằm ở bán đảo Triều Tiên đã yêu cầu treo cờ rủ bên ngoài tất cả các tòa nhà thuộc chính quyền. Hãng tin AP dẫn lời báo chí Bắc Hàn đưa tin hôm 28 tháng 11. Theo một cơ quan của Nhật Bản chuyên theo dõi truyền thông Bắc Hàn, ông Castro là chính trị gia nước ngoài đầu tiên trong hơn 10 năm qua, được Bình Nhưỡng để tang sau cố chủ tịch Palestine Yasser Arafat năm 2004. Ngoài việc treo cờ rủ, không rõ thời gian quốc tang kết thúc vào ngày 30 tháng 11 sẽ còn bao gồm những hoạt động gì. Các tin tức từ Bình Nhưỡng cho biết rằng, lãnh tụ Kim Jong-un gửi vòng hoa viếng ông Castro tới Đại sứ quán Cuba và một đoàn quan chức cấp cao của Bắc Hàn cũng đã lên đường tới Havana. Bắc Hàn là một trong những quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới. Lãnh đạo hai nước anh em khác là Việt Nam và Trung Quốc cũng mới tuyên bố đã mất đi một người đồng chí sau khi cựu lãnh tụ cộng sản Cuba qua đời hôm 25 tháng 11, thọ 90 tuổi. Tứ trụ của Việt Nam gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hôm 26 tháng 11 đã gửi điện chia buồn, trong đó tuyên bố đã mất đi một người đồng chí, anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và quý mến. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam còn viết rằng, ông Fidel Castro luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong ngày vui thắng lợi và công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam tới Cuba dự lễ tang ông Castro từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11. Về phía Trung Quốc, theo AFP, Chủ tịch Tập Cận Bình nói trên truyền hình nhà nước rằng người dân Trung Quốc đã mất đi một người đồng chí tốt và chân chính và tuyên bố rằng đồng chí Castro sẽ sống mãi.
Báo chí Việt Nam cho hay nhiều người dân Hà Nội đã xếp hàng dài trước Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội từ buổi sáng để chờ được viếng Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Trong khi đó, một du học sinh Việt Nam học tại thủ đô La Habana của Cuba cho biết hình ảnh vị lãnh tụ này khá mờ nhạt trong giới trẻ du học Việt. Mặc dù họ vẫn bắt buộc phải học các môn học về triết học Mác Lê hay lịch sử đất nước và những anh hùng của Cuba. Anh Tuấn Anh, sinh viên học chuyên ngữ của một trường đại học tại thủ đô La Habana cho VOA biết, người dân Cuba hiện vẫn khá tôn sùng ông Fidel Castro.
Người ta vẫn rất là tình cảm, tại vì em quan là mỗi một cái nhà dân ấy, người ta đều có treo ảnh của chủ tịch Fidel Castro. Ví dụ như là có một lần một câu chuyện nhỏ nên là nhưng mà em thư là cũng như nhà dân của Cuba ấy. Xong cũng nhậu nhẹt vào thì cũng chắc là nhậu say thì có làm ngơ dạng của chủ tịch thì cũng rất là gay gắt, thật ra gọi công an đó chứ.
Anh Tuấn Anh cho biết thời gian anh sang du học trùng vào thời điểm sức khỏe của ông Fidel Castro đã yếu đi và ông ít xuất hiện trên truyền thông hơn trước, nên hình ảnh của ông tương đối mờ nhạt đối với anh và chỉ dừng lại ở mức độ tôn trọng vì dù sao người ta cũng là một danh nhân thế giới, anh nói.
Kể cả như bọn em ở trên trường thì cũng không có nhiều quá nhiều thông tin về chủ tịch Fidel Castro, những cái câu chuyện chỉ là những câu chuyện ngoài đường ngoài lề người ta kể lại thì mình cũng không có cái cảm nhận gì nó rõ ràng cụ thể lắm.
Theo lời anh Tuấn Anh, thành phần dân Cuba có tư tưởng chống đối chính quyền hay hệ tư tưởng cộng sản là rất ít và thường là ở trong giới trẻ. Tuy nhiên, mức độ phản đối của họ cũng không quá gay gắt.
Còn như em chưa thấy ai phản đối, người ta chỉ gọi là nói vui miệng với nhau, người ta trêu thôi, hoặc là người ta tham bản. Thì chủ yếu là lớp trẻ, tại vì hầu như là lớp trẻ người ta không có môi trường người ta phát triển, người ta sẽ phản đối thôi. Nhưng mà người ta cũng không bao giờ là người ta chỉ dạng là tỏ ra gay gắt quá vì vấn đề đấy. Tại vì chế độ, theo em biết thì chế độ của Cuba nó vẫn duy trì được là cái chuyện là không bị đói này, không ốm đau bệnh tật, không mất tiền này, người đi học không mất cái gì cả. Nói chung là người ta chả phải có cái gánh nặng về cuộc sống, nên thành ra là người ta chỉ than vãn gì người ta không có tiền, người ta đi chơi thôi, chứ người ta không phải than vãn gì tôi đói khổ hay tôi cái này nọ các kiểu.
Số du học sinh Việt Nam hiện đang theo học tại Cuba tương đối thấp. Theo lời anh Tuấn Anh, tổng số du học sinh và doanh nhân Việt Nam ở Cuba chỉ khoảng từ 250 cho đến 300 người. Số du học sinh du học tại đất nước của ông Castro đa số là đi theo diện học bổng. Mỗi năm, Cuba cấp cho Việt Nam 20 suất học bổng, và du học sinh đi theo diện này cũng được hưởng những chế độ của học sinh bản xứ, nghĩa là được miễn phí đại học và miễn phí chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, theo lời anh Tuấn Anh, du học sinh Việt ở Cuba khá bị hạn chế về các điều kiện thông tin liên lạc.
Bên đấy, để mà liên lạc về nhà là trao đổi thông tin, các kiểu nó rất là khó khăn nhé. Cước phí nó rất là cao nên thành ra là sinh viên của em cũng không có điều kiện liên lạc. Như hiện tại là thời điểm bây giờ thì nó có giảm đi một nửa là bọn em muốn sử dụng internet là phải vào tất cả những cái khách sạn hay những cái điểm internet thì nó sử dụng nó sẽ là khoảng 2 đô Cuba một tiếng, nó rơi vào tầm 50.000 Việt Nam một tiếng. Mà chất lượng đường truyền của nó thì rất là kém. Thứ hai nữa là nếu mà ví dụ như là bọn em muốn gọi điện trao đổi thông tin từ nhà ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng muốn nhắn một tin nó đã là rơi vào 6.000 Việt Nam đồng một tin nhắn, mà gọi về nhà nó là mười mấy nghìn một phút. Nên nói chung là để điều kiện của bọn em mà liên lạc thường xuyên với gia đình thì nó cũng hạn chế thôi, từ khi có gì thì cần thôi, nên thành ra là bọn em cũng không thể trao đổi tán gẫu thường xuyên với nhau được.
Chính vì giá cước internet cao và tốc độ đường truyền thấp nên du học sinh Việt gần như là bị cắt giảm thú vui lướt Facebook như bạn bè trong nước hay ở các nước khác. Để theo dõi Facebook, du học sinh Việt ở Cuba thường phải tranh thủ download những nội dung muốn đọc xuống máy tính hoặc điện thoại để dành đọc sau khi offline. Những hạn chế trên tồn tại ngay cả trong trường đại học, Tuấn Anh cho biết thêm.
Thật ra trong trường học nó không có internet gì ạ, trong trường học nó chỉ có cái mạng gọi là mạng Internet, là cái mạng nội bộ trong nước, thế là để gửi mail ở trong nước thôi. Thế là bên Cuba thì trong trường học người ta không có hệ thống internet miễn phí, wifi hay là cái gì cả đó. Tất cả những cái nội dung học của bên Cuba ấy, thì như em không biết là các nhà những nhà nghiên cứu học thì tài liệu chủ yếu nó vẫn là tài liệu từ ngày xưa ở trong trường, hoặc là hệ thống như bọn em đi học thì nó sẽ đi theo những cái kiểu mô típ nhất định là có sẵn rồi, thì nó không phải là cập nhật những thông tin gì mới cả. Tại vì sao thì nó có đất nước nó cấm vận 50 năm thì nó làm sao mà có cái phát triển hay là những cái cập nhật nó như bên ngoài nữa.
Cuba hiện vẫn duy trì nhiều nét đặc trưng của một quốc gia cộng sản, chẳng hạn như chương trình học trong trường đại học tại Cuba, theo lời anh Tuấn Anh, là vẫn bắt buộc học các môn học về triết học Marx Lenin và lịch sử đất nước anh hùng của Cuba. Trên đường phố vẫn giăng các khẩu hiệu, biểu ngữ mang tính chất tuyên truyền.
Vẫn có những cái môn đấy đó. Triết, rồi lịch sử, rồi vua, rồi những cái môn lịch sử, những anh hùng thì vua, cái kiểu họ bắt mình học cả lịch sử ở Cuba mà. Nhưng mà chỉ năm nhất, này, năm thứ hai, thứ ba thì nó cũng lại đi vào chuyên ngành. Ngoài phố và đường thì có, nó chỉ có những cái ngôn như là kiểu dạng là khởi nghĩa thành công, những thành công hay là kiểu dạng là đấu tranh, là sống, cái không cam chịu. Nhưng vẫn còn những hình ảnh chơi Guevara với cả nhạc kịp khi đen ở trên đường rất là nhiều.
Báo Pháp Luật ngày hôm nay đưa tin, trong dòng người xếp hàng dài để viếng Chủ tịch Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội, có rất nhiều cựu du học sinh Việt Nam, trong đó có những người đã bật khóc khi được phóng viên hỏi về kỷ niệm đối với lãnh tụ của Cuba.
Việt Nam duy trì mức phạt 2 tỷ đồng trong lĩnh vực môi trường. Chính phủ Việt Nam tiếp tục duy trì mức phạt tối đa 2 tỷ đồng đối với các hành vi gây hại cho môi trường. Nghị định 155/2016 được ban hành hôm 18 tháng 11 quy định rằng cá nhân gây ô nhiễm môi trường có thể bị phạt tối đa là 1 tỷ đồng. Mức phạt tối đa đối với tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng, khoảng 90.000 đô la Mỹ. Với tên đầy đủ là Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nghị định sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2017 và thay thế một nghị định ban hành hồi năm 2013. Mức phạt cao nhất được áp dụng cho hành vi đổ chất thải nguy hại, chất thải có chứa chất phóng xạ xuống vùng biển. Người vi phạm bị phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Các mức phạt cao khác là từ 300.000 đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm các quy định về xả nước thải độc hại vào môi trường, từ 10 triệu đến 1 tỷ đồng khi cá nhân vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải gây nguy hại môi trường. Với cùng hành vi, tổ chức vi phạm sẽ chịu mức phạt gấp đôi so với cá nhân. Sau khi báo chí Việt Nam đưa tin về nghị định mới, một số người đã bày tỏ lo ngại trong mục ý kiến độc giả rằng mức phạt như vậy có thể là thấp, không tương xứng với mức độ thiệt hại xảy ra. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nói với VOA rằng bên cạnh mức phạt tiền, nghị định còn có các quy định về khắc phục hậu quả hoặc khôi phục môi trường về tình trạng ban đầu. Ông cho rằng những điều đó mới thật sự quan trọng.
Ở Việt Nam thì vẫn quen cách xây dựng một cái mức phạt vi phạm hành chính ở dưới dạng là mức phạt tiền thì không phải là quan trọng, mà cái yêu cầu phải lập lại cái tình trạng trước khi xảy ra cái hành vi vi phạm thì cái điều đó là quan trọng hơn. Thì đây là cái cách tiếp cận của Việt Nam. Luôn luôn bao giờ cũng có những cái hình phạt người ta vẫn gọi là hình phạt bổ sung, nhưng sự thực đấy là hình phạt chính, tức là phải khôi phục lại tình trạng mà trước khi xảy ra cái hành vi bị xử phạt.
Giáo sư Võ cũng lưu ý rằng nghị định này đặt ra các mức phạt hành chính đối với các vi phạm chưa đến mức có trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp sự vi phạm có tính hệ thống, gây hại nghiêm trọng trên quy mô lớn, ông nói hành vi như vậy sẽ bị xử lý theo luật hình sự với các hình phạt cao hơn nhiều. Bày tỏ ý kiến trên Internet, nhiều người Việt Nam lo ngại rằng tuy các quy định pháp luật yêu cầu những người gây hại cho môi trường phải khắc phục hậu quả bên cạnh việc nộp phạt, song do việc thực thi lỏng lẻo nên những người vi phạm chỉ nộp phạt xong là thoát trách nhiệm. Ông Võ, cựu quan chức môi trường Việt Nam, đồng ý với sự lo lắng này.
Trên thực tế thì sự thực mà nói là cái chi phí cho việc khôi phục môi trường đấy là cái chi phí nó nặng hơn, và đồng thời nó mới thể hiện đấy là bản chất của vấn đề. Thế mà trên thực tế thì ngay những nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam thì cũng đều nói rằng cái khoảng cách giữa thực thi pháp luật và quy định pháp luật của Việt Nam là quá xa. Nó cũng thể hiện gọi là cái yếu kém của chính quyền địa phương, rồi nó cũng có thể hiện là ở Việt Nam thì cái gọi là mối quan hệ nó lại rất là quan trọng ở trong cái việc mà thực thi pháp luật. Thế chính vì vậy mà đúng là những cái lo lắng là tôi hoàn toàn thông cảm, tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu mà chúng ta tích cực áp dụng cái thể chế quản trị, tức là sự tham gia giám sát của người dân, lúc đó thì hy vọng rằng cái khả năng thực thi pháp luật nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hồi tháng 4 năm nay, một nhà máy đặt tại Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa của Đài Loan đã xả chất thải trái phép gây ra thảm họa môi trường biển. Không có thông tin trên báo chí về việc nhà chức trách Việt Nam xử phạt hành chính hay hình sự như thế nào đối với nhà máy. Hãng Formosa hồi cuối tháng 6 đã nhận trách nhiệm về thảm họa và chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam để khắc phục hậu quả. Vinastat xin lỗi sau vụ thông tin mập mờ về nước mắm. Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Vinastat hôm 24 tháng 11 đã gửi văn bản chính thức xin lỗi các bên liên quan về thông tin sai lệch liên quan tới chất lượng nước mắm. Văn bản do Vinastat do Chủ tịch Đoàn Phương ký được gửi đến người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất và các nhà kinh doanh nước mắm. Trong văn bản, ông Phương nói hồi giữa tháng 10 Vinastat đã công bố kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc, nhưng nhóm thực hiện đã thông tin về kết quả khảo sát chưa được thận trọng rõ ràng. Ông Phương nhắc lại rằng kết quả khảo sát của Vinastat đã đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín, không đúng theo từ điển Bách khoa Việt Nam. Điều này đã dẫn đến việc đưa ra các thông tin ban đầu gây hoang mang cho người tiêu dùng và lo lắng cho các nhà sản xuất kinh doanh nước mắm. Trong vụ việc này, Vinastat nói họ đã khảo sát chất lượng 150 mẫu nước mắm đóng chai và thấy 2/3 các mẫu không đạt chuẩn của Bộ Y tế. Nhà chức trách đã sớm chỉ ra rằng những thông tin do Vinastat công bố được nhiều báo đăng lại là mập mờ khi đề cập đến hai loại arsen hữu cơ và arsen vô cơ. Loại arsen có trong nước mắm truyền thống là arsen hữu cơ không độc hại. Nhiều người nghi ngờ Vinastat định hướng dư luận để họ tẩy chay nước mắm truyền thống chuyển sang dùng nước mắm do một số công ty pha chế một cách công nghiệp. Thông qua văn bản ngày 24 tháng 11, Vinastat xin gửi tới người tiêu dùng, các nhà sản xuất kinh doanh nước mắm và các cơ quan quản lý lời xin lỗi về sự cố đã xảy ra. Mặc dù vậy, nhà hoạt động Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA anh không chấp nhận lời xin lỗi này.
Tôi không hài lòng về cái nội dung cái bức thư xin lỗi đấy, nó gọi là công văn xin lỗi. Bởi vì tôi không nhìn thấy cái sự thừa nhận của mình, của cái Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng. Cái ngôn ngữ người ta dùng, người ta vẫn giảm nhẹ đi rất nhiều những cái lỗi của người ta. Bởi vì tôi cho rằng là người ta cố tình đưa ra được những cái kết quả khảo sát đấy để định hướng người tiêu dùng và định hướng bạn đọc sang một cái mục đích khác của người ta. Và bây giờ khi mà người ta xin lỗi thì người ta đã không thừa nhận cái chuyện đấy, và tôi không hài lòng về cái công văn đấy.
Hồi đầu tháng 11, sau khi tiến hành kiểm tra hoạt động của Vinastat trong việc khảo sát chất lượng nước mắm, Bộ Công Thương công bố rằng Bộ thấy việc khảo sát của Vinastat không đảm bảo tính độc lập, tin cậy và minh bạch do được thực hiện dưới sự tài trợ từ tổ chức bên ngoài. Liên quan đến vụ việc, hôm 21 tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phạt 50 cơ quan báo chí vì đăng thông tin sai sự thật về nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống. Báo Thanh Niên, một trong vài báo in lớn nhất Việt Nam, đã bị phạt 200 triệu đồng, là mức phạt tiền cao nhất đối với vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí.
Trung Quốc làm phim sinh thái Biển Đông thu hút đầu tư ở Tam Sa. Báo chí Trung Quốc hôm 28 tháng 11 cho hay, các nhà làm phim nước này sắp thực hiện bộ phim về sinh thái biển ở Biển Đông. Bộ phim sẽ được làm dưới dạng phim tài liệu với tựa đề Beautiful South China Sea, My Home, tạm dịch là Biển Hoa Nam xinh đẹp, ngôi nhà của tôi. Trong buổi họp báo tại Hội chợ du lịch biển quốc tế ở Hải Nam, Trung Quốc vào hôm 26 tháng 11, ông Yao Hong Chao, đứng đầu Hiệp hội Bảo vệ San hô và Sò Hải Nam cho biết, các thành viên của nhóm làm phim đều là những người tình nguyện, trong đó có một nhiếp ảnh gia dưới nước. Trong khi đó, tại thành phố Tam Sa, Phó Thị trưởng cho biết thành phố này đã thu hút được 16 trong số 500 công ty lớn nhất thế giới đến đầu tư. Tuyên bố của giới chức Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực gia tăng sự hiện diện nhằm khẳng định chủ quyền trên tuyến thủy lộ quan trọng và sôi động ở Biển Đông. Theo lời Phó Thị trưởng Tam Sa, tổng cộng đã có 157 doanh nghiệp đầu tư vào thành phố, với tổng số vốn lên đến hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 435 triệu đô la, giúp cho thành phố này thu về hơn 1,53 tỷ nhân dân tệ tiền thuế. Doanh nghiệp đầu tư vào Tam Sa hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, du lịch, hàng không, giao thông và văn hóa. Tin cho hay, các ngân hàng lớn của Trung Quốc như Ngân hàng Công Thương Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc cũng đã mở chi nhánh trên hòn đảo này. Thành phố Tam Sa được thành lập vào năm 2012 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Mục tiêu thành lập Tam Sa là để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và bãi cạn Scarborough, khu vực mà ngoài Việt Nam còn có Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Kể từ khi thành lập, Trung Quốc đã xây dựng các tuyến đường giao thông, bệnh viện, trường học, nhà máy xử lý nước và các cơ sở khác trên đảo này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thế giới đang trở nên nhỏ đi và khi ngày càng nhiều người du hành khắp các châu lục, một mối đe dọa bệnh truyền nhiễm ở bất cứ nơi nào có thể là mối đe dọa ở khắp mọi nơi. Trong thế giới tương liên ngày nay, một tác nhân gây bệnh có thể chu du khắp thế giới đến những thành phố lớn trong vòng có 36 giờ. Điều này có nghĩa là khi một căn bệnh chết người, chẳng hạn như bệnh cúm gia cầm, xuất hiện ở một vùng nông thôn nơi con người và động vật sống gần nhau, nó có thể nhanh chóng di chuyển tới những thành phố và từ đó lan ra toàn thế giới trong vòng vài giờ. Ở những khu vực đông dân, một hoặc hai cá thể mang một căn bệnh lây nhiễm cao có thể gây nên dịch bệnh hay thậm chí là đại dịch trong vài ngày. Ngăn chặn là biện pháp phòng ngừa tốt nhất chống lại những căn bệnh chết người. Để chống lại những đợt bùng phát bệnh tiềm năng, điều thiết yếu là cộng đồng thế giới có khả năng nhanh chóng phát hiện, ứng phó và khống chế những bệnh truyền nhiễm xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Điều này có nghĩa là phải có sự hợp tác và thông tin liên lạc chặt chẽ giữa các chính phủ và các tổ chức y tế khắp thế giới. Nhưng hệ thống y tế quốc gia yếu kém ở quá nhiều nước làm cho việc này trở nên khó khăn, khiến bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát khắp thế giới. Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu là mối quan hệ hợp tác của những tổ chức quốc tế, những bên liên quan phi chính phủ và 55 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ. Được khởi động 2 năm trước đây, nó nhắm mục tiêu giúp các nước ứng phó với sự yếu kém toàn cầu trước những mối đe dọa y tế cộng đồng, tăng cường những hệ thống và bảo đảm rằng một lực lượng lao động được huấn luyện có những hệ thống và những công cụ cần thiết để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với những bệnh truyền nhiễm. Ngày 4 tháng 11, Tổng thống Barack Obama đã ký một sắc lệnh hành pháp củng cố chương trình an ninh y tế toàn cầu như một ưu tiên quốc gia và khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với việc đạt được những biện pháp bảo vệ mà chương trình an ninh y tế toàn cầu mang lại được. Thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu là một nguyên lý cốt lõi của chiến lược quốc gia của chúng ta chống lại những mối đe dọa sinh học. Không một quốc gia nào có thể chuẩn bị sẵn sàng nếu những quốc gia khác vẫn không chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những mối đe dọa sinh học, văn kiện này viết. Trợ lý quản trị viên đặc trách y tế toàn cầu của USAID, bác sĩ Ariel Pablos Mendez nói, khuôn khổ toàn diện mà chính quyền Obama đưa ra với sắc lệnh hành pháp này sẽ có tác động sâu rộng đến khả năng của chúng tôi hợp tác với những lĩnh vực mới để ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với những mối đe dọa dịch bệnh, tập trung toàn bộ sức mạnh và sự lãnh đạo của chính phủ Hoa Kỳ cho nỗ lực này và đưa chúng ta tiến gần hơn tới viễn kiến một thế giới an toàn và an ninh, không bị bệnh truyền nhiễm đe dọa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.